This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ thân mến, quý vị vẫn đang đến với các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả một lần nữa chào đón luật sư Michael Cao trở lại với chương trình Di trú và nhập tịch. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Rất là hân chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Yeah.
Hôm nay thì thành phố Dallas có những ngày trời rất là đẹp. Không biết là nơi luật sư ở trời có đẹp và luật sư có vui, có khỏe ngày hôm nay hay không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền. Sáng hôm nay thức dậy, thời tiết để 65 độ F. Đó là lần đầu tiên dường như là trong 5 tháng là Houston xuống được cái mức dường như con số 6. Dạ. Thời tiết rất là đẹp ở dưới Houston, nhà Michael rất là bình thường. Cảm ơn Như Tuyền. Dạ,
dạ cảm ơn luật sư Michael Cao. Thường thường khi mà thời tiết nó thay đổi, nó dịu dàng thì con người ta cũng có được những cái khoảnh khắc mà mình thấy là mình thoải mái hơn. Thưa quý thính giả và thưa quý thính giả, một lần nữa xin giới thiệu với quý thính giả là luật sư Michael Cao, phụ trách chương trình di trú và nhập tịch, và luật sư có văn phòng tại Houston, tại Việt Nam cũng như là tại Dallas và tại Arlington. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao ở trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và điện thoại trực tiếp của chương trình hiện tại để quý vị có thể gọi vào hỏi luật sư Michael Cao những câu hỏi có liên quan đến di trú, nhập tịch, visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân, vân vân. Thưa quý vị, thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy bấm số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể nói chuyện với luật sư Michael Cao ngay bây giờ. Trước khi trong lúc mà chờ quý thính giả, không biết luật sư có những cập nhật gì hay không ạ?
Dạ vâng, Như Tuyền cho Michael xin 2-3 phút thôi nha, để Michael trình bày cái visa bulletin cho tháng 11. Nó mới ra ngày hôm nay luôn, thì bởi vậy Michael muốn trình bày luôn cho, đây là cái mới nhất của tháng 11. Cái visa bulletin là cái thông tin của Bộ Ngoại giao của Mỹ ra hàng tháng, là ảnh hưởng tới những hồ sơ, nhất là những hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình. Michael xin trình bày thứ nhất là diện F1. F1 là 31 quốc tịch và lãnh cho con có không có gia đình, xin lỗi, không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 6 năm 2011. Tháng này người ta giải quyết tới 22 tháng 6 năm 2011, đi được 3 tuần cho diện F1. F3 là 31 quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 6 năm 2006. Tháng này lên là 8 tháng 7 năm 2006. Rất là tốt cho diện F3, đi được 3 tuần hơn. Cho diện F3, đó là 8 tháng 7 năm 2006. Anh chị em, một người quốc tịch, đó là F4, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng rồi là 15 tháng 2 năm 2005. Tháng này là 22 tháng 3 năm 2005. Một lần nữa đó là 22 tháng 3 năm 2005. Rất là tốt. Cho diện anh chị em, một tháng đi được 5 tuần. Cho diện anh chị em, và cuối cùng là F2A và 2B, đó là một người thường chứng nhân người thợ săn và lãnh cho thân nhân chính nhất. F2A là một người thợ săn và lãnh vợ chồng hoặc là con dưới 21 tháng, rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 8 năm 2016. Tháng này là 15 tháng 9 năm 2016, 15 tháng 9 năm 2016, đi được 3 tuần. Thì diện F2A cuối cùng là FIB một người tại sinh như bảo lãnh như con trên 21 không có gì đến tháng rồi là 22 tháng 11 năm 2011. Tháng này là 1 tây tháng 1 năm 2012, rất là tốt. Diện F2B bây giờ đã lên tới năm 2012, đi được 6 tuần. Thì diện F2B rất là tốt. Một lần nữa đó là cái thông tin Visa Bulletin Michael xin nhắc. Là cái Visa Bulletin nó cũng có luôn cái diện mà đầu tư EB-5 cho những hồ sơ nộp của Việt Nam. Thì người ta đang giải quyết những hồ sơ cho cái Visa Bulletin mới nhất. Tháng rồi là 1 tây tháng 1 2016, bây giờ là nó lên đến diện như là 1 tây tháng 2 năm 2016, những hồ sơ nộp theo diện visa đầu tư trước ngày 1 tháng 2 năm 2016 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới và đang phỏng vấn. Thì diện đó là diện EB-5 trong cái thông tin visa bulletin mới nhất như tiền đó là cho tháng 11 của năm nay, mới ra ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn sự cập nhật của luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Xin phép luật sư như thường mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, em tên là Liên ở Ga Lần đó. Chị chào luật sư, chào chị Tuyền.
Yeah.
Luật sư đang nghe chị Liên nói đi.
Cho em hỏi là em bảo là chị em tháng 6 ngày 7 2005 đó anh. Thì luật sư nghĩ giống như bao bây giờ giấy tờ đã có chưa vậy luật sư?
Chắc là có rồi đó chị, tại bây giờ là anh chị em người ta giải quyết tới 22 tháng 3 năm 2005, mình nộp là tháng 6 năm 2005. Thường thường là vài ba tháng trước khi nó bắt đầu thì là thường thường nó sẽ
Dạ nhưng mà em thấy em chưa nhận được cái giấy gì thì
chắc là phải nhận được rồi, tại vì cái final action date nó là 1 tháng 6 thì hy vọng là chắc là mình nhận được rồi. Mình nộp tháng mấy, hay là 6? Hay là 5? Tháng 6 hả?
Cái approve là tháng 6 approve là tháng 6 ngày 7 tháng 6 ngày 7.
Ok. 205. Cái đó là cái ngày nộp hồ sơ, đừng có nhắc tới cái approve, cái ngày mình nộp hồ sơ là cái ngày quan trọng nhất.
Nhưng mà em tháng... cũng có nhờ văn phòng luật sư em nộp giấy tờ hết rồi thì em không biết, đến giờ em chưa nhận được mà không biết đó là có phải đợi
là nộp là đóng phí visa này kia hết rồi, đầy đủ rồi đúng không?
Dạ, đóng phí visa thì chưa, nhưng mà ý em nói là em nhờ văn phòng luật sư làm đó.
Còn
ở giấy tờ đó mà.
Thường thường là vài ba tháng trước khi visa tới là người ta đã bắt đầu liên lạc rồi. Mà nếu mà bị nộp tháng 6 mà bây giờ giải quyết tháng 3 rồi thì chắc là nên nhắc lại bên văn phòng luật sư đó, thì người ta sẽ liên lạc với bên trung tâm visa. Và bắt đầu hy vọng là người ta sẽ yêu cầu là đóng phí visa này kia để mở hồ sơ để tập đi.
Cảm ơn luật
sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào biết tên.
Dạ, có phải em không ạ?
Đúng rồi ạ.
Dạ, em tên Hà. Em có câu hỏi, muốn hỏi với luật sư là em có làm giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em của em được 4-5 năm rồi. Mà bây giờ mấy anh chị em bên Việt Nam lấy chồng rồi lấy vợ rồi sang con á, rồi bây giờ mình có phải làm ý là mình có phải làm hồ sơ để mà bổ túc thêm không, hay là khi nào mình chờ giấy tờ về mình bổ túc một lần luôn vậy hả luật sư?
Dạ đúng, mà cô nghĩ là mình nên đợi tới khúc cuối đi chị ơi, tại vì anh chị em mười mấy năm mà bây giờ mình mới được 4-5 năm, trong cái giai đoạn thêm 10 năm nữa không biết là sao, đúng không? Sinh thêm con rồi này kia vân vân.
Em cảm ơn luật sư nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và câu hỏi.
Alo, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Chào Duy Tuyền, chào luật sư. Tôi ở Arlington, tôi có hai câu hỏi muốn hỏi luật sư, nhờ luật sư giúp.
Yes.
Ok, câu hỏi thứ nhất là mình quốc tịch, mình bảo lãnh ba mẹ và anh chị em, mà mình giờ mình hỏi nếu như mình bảo lãnh ba mẹ qua bên đây trước rồi ba mẹ bảo lãnh anh chị em mình thì nó nhanh hơn, nó tiện hơn, hay là mình chờ mình bảo lãnh một lúc hai người ba mẹ anh em luôn?
Cái vấn đề là anh chị em bao nhiêu tuổi?
Anh chị em trên 21 tuổi, có gia đình rồi, có con rồi.
Ok, so ví dụ như là mình bảo lãnh cho ba má đi, mình cố tình bảo lãnh ba má rất là lẽ còn năm mùa. Nhưng mà ba má không bảo lãnh được, không mở hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em được, là tại vì anh chị em ai cũng có gia đình. Nếu mà độc thân đó, thì ba má mở hồ sơ bảo lãnh được, nó là F2B, nó cỡ 6-7 năm, đúng không? Ba má quốc tịch, ba má thời sinh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Nhưng mà giờ tại vì mấy anh chị có gia đình là có vợ có chồng hết rồi, thì là một
không có vợ có chồng, chỉ có con thôi chứ không có kết hôn.
Ok, nào nếu mà chưa có giấy kết hôn thì yes, ba má được quyền mở hồ sơ bảo lãnh cho con, tuy là con có cháu. Ok, là tại vì bạn gái bạn trai. Ok, yes, cái hồ sơ nó mở được.
Như vậy nếu mà mở cho ba mẹ trước, cho ba mẹ qua đây trước, rồi ba mẹ bảo lãnh cho mấy em thì nó nhanh hơn, đúng không được
chứ? Dạ, tại vì qua đây, ba má qua đây có 1 năm mà. Xong rồi mở bảo lãnh cho, tuy là mấy em trên 21, nhưng mà tại vì không có gia đình, thì nó cỡ 7 năm mà. Thì trong cái giai đoạn 7 năm nó không được quyền là, nếu mà làm giấy kết hôn nó hủy hồ sơ. Ok, nếu mà muốn tính luôn cái đường sơ cô đó, thì là mình mở luôn cái hồ sơ bảo lãnh cho anh chị em. Ok, thì nó mười mấy
anh
năm thì nó là sơ cô. Dạ.
Nếu anh chị em mình bảo lãnh bao nhiêu năm hả luật sư?
Nó có 13, 14, 15 năm anh chị. Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 3 năm 2005.
Ok, thank you. Tôi có một câu hỏi thứ hai nữa. Anh nhờ luật sư giúp, có thể mình làm được không? Bây giờ mình muốn bảo lãnh một đứa cháu nhỏ dưới 15 tuổi để đi qua đây cho nó đi học. Nhưng mình phải làm thế nào? Mình phải nhờ
những hồ sơ
làm thế nào?
Dạ, mình mở hồ sơ du học sinh đó chị. Cái ý của chị là qua đây là đi học theo diện du học sinh đúng không?
Mình muốn làm sinh con nuôi hay như thế nào đó, mình bảo lãnh nó qua luôn được không? Có cách nào không?
Sinh con nuôi nó khó lắm chị ơi. Cái thủ tục sinh con nuôi nó rất là khó. Trong cái thời điểm này, luật pháp nó làm rất là khó để làm cái thủ tục sinh con nuôi chị.
Vậy thì mình bảo lãnh xin du học mình tài trợ hết được không? Tại vì ba mẹ nó chỉ là người, hai người đi tu, không có, nó không có cha mà nó chỉ có mẹ thôi, mẹ nó là người đi tu. Vậy mình muốn bảo lãnh như thế nào?
Nếu mà mấy đứa nhỏ của nó có ý định qua đây du học sinh mà mình có ý định là đứng ra bảo trợ tài chính, nghĩa là lo cho đứa bé về phần tài chính để nó đi du học nó có bằng cấp á, thì yes, cái đó là cái quyền của mình muốn thì mình giúp bé thôi. Yeah.
Vậy văn phòng luật sư mình có nhận cái làm cái việc này và cái tính khả quan nó sẽ được cao hơn luật sư hả?
Là chị biết là cái phần mà du học sinh nó cũng giống như là bà lãnh đi du lịch. Yes, mình có thể là có nhiều điều kiện, bé có thể học giỏi, có nói tiếng Anh này kia đầy đủ, học trường rất là tốt, đi nước ngoài. Nhưng cái vấn đề khi vô phỏng vấn, cái xác suất bị rớt vấn là rớt chị, là tại vì nó là không có ý định định cư, nó là non-immigrant. Gặp người khó nó vẫn rớt, gặp người dễ nhiều khi đậu. Cái chuyện mà du sinh mới là cái chuyện du lịch đó, nó khó nói lắm. Nhưng cái sự chuẩn bị thì đương nhiên mình phải chuẩn bị rồi. Ok, thì nếu mà chị muốn làm hồ sơ thì yes, văn phòng có thể làm hồ sơ chị. Yeah.
Ok, vậy thôi chứ có thể là tôi đến chỗ cái văn phòng cho Asia tham quan, rồi tôi liên hệ, rồi hẹn gặp, rồi mình trao đổi thêm nhé.
Dạ, cảm ơn chị.
Ok, cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Như Tường xin được mời một vị khác. Hello.
Như Tường xin được mời một vị khác. Hello.
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 Chị ơi, đầu tiên chị vui lòng giúp Tuyền vặn nhỏ dùm cái radio ở bên đó nha.
Dạ, hello.
Rồi, chào chị.
Dạ, có phải em không ạ?
À, đúng rồi, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, em tên Đăng ở Dallas. Cho em hỏi là em có nộp hồ sơ kết hôn á, từ lúc mà em đi lăn tay đó là hồi tháng 2, thì không biết là khi nào em mới được phỏng vấn.
Ở Mỹ hay ở Việt Nam? Chắc là chuyện gì ở Mỹ.
Dạ, ở Mỹ.
Chồng có quốc tịch?
Dạ đúng.
Hiện tại ở Dallas nó từ 1 năm tới 1.5 năm, có thể là lâu hơn.
Hello. Dạ em đây ạ.
Hiện tại ở Dallas chuyện nhiệm một người chồng vợ có quốc tịch nó có thể là 1 năm hoặc là 1.5 năm, có thể là lâu hơn. Dạ
bây giờ là giấy tờ bị chậm hả luật sư?
Sở di trú nó chậm.
Dạ rồi, em cảm ơn ạ.
Dạ vâng, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào cho luật sư Cao 817-899-4110, 817-899-4110. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề di trú nhập tịch cũng như là visa đầu tư, hoặc là những dạng visa du học, cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân, vân vân, thì quý thính giả cứ gọi vào để được tư vấn. Số điện thoại một lần nữa xin nhắc 817-899-4110. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền cũng xin gửi đến quý thính giả số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại trong Asia Times Square là 972-606-9988. Xin nhắc lại, 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali, Sài Gòn Mo, 214-703-0903, 214-703-0903. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi.
Ồ dạ, tên là Huy.
Chào Huy, Huy đặt câu hỏi đi.
Ồ dạ, thì cho em hỏi luật sư là em có làm cái, em có nhận được cái work permit rồi á, nhưng mà cái tên em nó sai á.
Cái gì ạ?
Một cái hồ sơ. Ồ, em có nhận được cái work permit rồi, nhưng mà cái tên nó sai á.
Ồ, ồ, dạ.
Em cũng có submit một cái trên cái chỗ mà USGS là cái chỗ mà sửa cái hồ sơ á.
Yeah.
Nhưng mà sau cả tháng rồi không thấy update gì hết trơn.
Dạ, cái chuyện mà một khi mà nó đã hư hồ sơ mà nó lộn tên hay cái gì mà anh sửa lại anh ở bên chú, nói chuyện mà một tháng sửa lại nó khó lắm anh ơi. Tại vì chú gần đây nó rất là chậm. Mình chỉ có hy vọng là không bao lâu thôi, mà 2-3 tháng, 3-4 tháng gì đó thì mình lấy lại được cái thẻ đi làm anh. Nó không có đơn giản ở đây. Một khi mà nó đã bị có vấn đề chậm mà nó bị chặt tên hay gì đó thì đôi khi nó lẹ đồ, mà nhiều khi nó chậm anh. Yeah.
Mà em check lại cái E765 mà bữa lúc em fill ấy thì là đúng, mà sao không biết sao cái work permit đã gửi về nó sai tên.
Yeah, nó vậy anh ơi. Mình đừng có bao giờ nghĩ là sở hữu chú lúc nào nó cũng 100% chính xác anh. Sở hữu chú nó làm sai rất là nhiều. Mình chỉ hy vọng là khi mình chỉnh lại nó làm lẹ lại thôi. Yeah.
Oh yeah. Mà không biết cái, mà em cũng nhận được cái social luôn, nhưng mà khi mà em làm cái apply của thứ check ấy, thì nó không verify mình, là không có biết là cái bên work permit nó gửi bên sở, nó gửi bên social á, thì có đúng vậy không hay là sao mà cái tên mình sai tên hết luôn anh?
Yeah, cái vấn đề mà sai tên là vì khi mà nhiều khi điện đơn người ta đưa thông tin từ đơn qua tới vô hệ thống á, nhiều khi người ta đánh sai anh. Cái chuyện đó khó nói. Yeah. Mình sợ cái vấn đề là sở chú có sai nhiều không mà mai cô gặp qua. Yeah.
Ok, vậy là bây giờ mình sẽ đợi thời gian.
Dạ đúng anh.
Ồ dạ, ok, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi.
Xin chào Như Tiền, mình tên Hùng, ở Ramsey. Chào chào luật sư Michael Cao. Anh Michael Cao cho em hỏi thăm cái chương trình mà EB5 á anh. Khi mà mình có cái giấy approve rồi đó, thì khoảng bao lâu là mình được đi phỏng vấn anh?
Anh thua là anh nộp hồ sơ từ hồi nào? Anh nộp hồ sơ từ hồi nào?
Dạ 2 năm rồi anh, thì mới vừa được approve khoảng vài tuần.
Anh nộp hồ sơ từ hồi nào đó?
Dạ
2 năm là tháng mấy hả?
Được 2 năm đó. Dạ hồi tháng 6, tháng 5, tháng 6 gì anh?
Ok, so anh phải theo dõi cái visa bulletin anh ơi. Visa bulletin là cái thông tin mà em đọc đầu chương trình. Okay. Mỗi một tháng là Bộ Ngoại giao nó ra một cái mới, anh có thể lên mạng anh kiếm. Okay. Visa bulletin cho tháng 11 là mới ra ngày hôm nay nè. Okay. Là cho Việt Nam, cho nước Việt Nam là những hồ sơ EB5. Okay. Là nó đang phỏng vấn, đang duyệt những hồ sơ nộp trước 1 tháng 2 năm 2016. Nộp tháng 2, 1 tháng 2 năm 2016. Anh sẽ coi ở trong cái thông tin đó. Nếu mà của anh nộp trước 1 tháng 2 năm 2016 thì nó đang giải quyết, nó đang sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Của anh nộp là tháng 5, tháng 6 gì đó 2016. Thì hy vọng là trong vòng năm nay thì nó làm kịp. Dạ.
Yeah. Dạ, em cảm ơn luật sư Michael Cao. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi.
Hello.
Dạ vâng, chị ơi, chị vui lòng bạn nhỏ dùm cho chương trình cái radio ở bên đó nha. Chị nghe bằng điện thoại thôi.
Em hỏi là em có người chị của em á, lập đơn là ngày tháng 3, cách đây khoảng 1 năm á chị, mà nhưng mà ông xã của cái người bên đây nè, về bên Việt Nam cưới mà bây giờ đang đợi phỏng vấn là bao giờ mình mới đợi là chị.
Wow, ai bà lãnh ai chị, chồng bà lãnh vợ?
Dạ, cái anh ở bên đây về bên đó Paris với
chồng
cô ta. Dạ,
chồng
rồi làm dạ
bà,
là
bà Việt Nam.
Dạ đúng. Dạ dạ vâng, mà bây giờ à, dạ cái anh nó có quốc tịch có anh không luôn rồi, nhưng mà bây giờ đang đợi cái phỏng vấn ở bên xuất nhập cảnh gì ở bên Sài Gòn gì đó, nhưng em muốn biết hỏi anh Michael Cao là bây giờ cô ta đợi bao lâu, ví dụ là mấy tháng hay là một năm hay hai năm vậy anh?
Nó không có nhất quyết chị ơi, cái hồ sơ nếu mà làm đúng hết, nếu mà mình nộp đầy
dạ.
đủ thì thường thường nó cỡ một năm đi phỏng vấn. Tuy nhiên
dạ.
là nếu mà mình nộp không đủ, cái đó là một người quốc tịch bảo lãnh cho chồng, cho vợ Việt Nam nha. Nếu mà mình
dạ.
bảo lãnh không, mình nộp hồ sơ không đủ, nó không tới ngày đi phỏng vấn chị. Ví dụ như mình không có
dạ,
nộp
vâng.
lý lịch tư pháp, mình không có đóng phí visa được kỳ phỏng vấn thì nó không có tới chị. Nhưng nếu mình làm đúng
không.
Hết.
Dạ,
mình
dạ
làm
anh
đúng
Michael
hết,
dạ, anh biết sao không? Tại vì là giấy tờ approve hết rồi, nhưng mà đang đợi bên kia nó đang phỏng vấn. Bây giờ cô ta thấy sốt ruột quá, nhưng mà không biết nó cần cái giấy gì. Cũng như là giấy tờ nó xong hết luôn rồi. Nhưng mà chỉ chờ đang đợi cái phỏng vấn, mà em hỏi anh là bao lâu nó mới kêu đi phỏng vấn anh.
Ok. Michael,
dạ.
xin lỗi là Michael không có hiểu cái câu hỏi của chị. Ok. Ý
dạ.
của Michael nói là nếu mà mình làm đúng hết thì thường thường một năm đi phỏng vấn.
Dạ vâng.
Cái phần mà phỏng vấn gì, Michael xin lỗi, Michael không có hiểu chị ơi.
Dạ, giống như là cái anh này về bên đó làm đám cưới. Rồi bây giờ là đang làm giấy tờ xong hết rồi, bây giờ đang đợi cái phỏng vấn đó anh, đang đợi bên kia
xong hết
phỏng
là xong hết
đó.
Cái gì chị, xong hết cái
dạ,
gì? Xong hết tới đâu,
xong hết là giống như
là
giấy tờ
cái thuế, nộp lý lịch tư pháp chưa?
Dạ xong hết luôn rồi đó anh,
đóng phí visa đóng hết luôn, phỏng vấn
dạ
luôn.
Đóng hết luôn rồi, dạ
chưa phỏng vấn rồi,
dạ à, chưa phỏng vấn, đang đợi. Tại vì nó nói là chỗ nó nói là bây giờ đợi đi mà không biết bao lâu nữa.
Nó
là
ai
bây
chị?
Giờ nó dạ
nó
ở
là...
bên cái tụi dịch vụ ở phỏng vấn ở Sài Gòn á.
Hả? À, cái này.
Hello?
Là lãnh sự hay là một cơ quan của nhà nước Việt Nam?
Dạ lãnh sự anh.
Của Mỹ. Đúng không? Của Mỹ.
Dạ.
Mình liên
dạ.
lạc làm sao? Mình liên lạc qua email hay là mình liên lạc qua làm sao
email,
mà biết nó nói
email
là
email được không anh? Dạ.
Làm sao là mình biết nó nói là đợi đi?
Dạ không, tại vì em thấy bà chị em sốt ruột, em nói nó hay để em ra. Vậy cho em hỏi chứ văn phòng của anh là ở đâu vậy anh? Anh có thể anh cho em xin số phone được không?
Dạ, để cuối chương trình đi chị. Văn phòng ở trong Grand Prairie, trong khu Asia Times Square. Nhưng mà nếu mà mình làm đúng hồ sơ hết, ví dụ như là bên trung tâm visa đi. Ok, là
dạ.
National Visa Center đó. Nó viết
dạ,
một
vâng.
lá thư, nó viết một lá thư. Nó nói là hồ sơ này đã hoàn tất, đã nhận hết đầy đủ, đã nhận được 3 năm thuế, đã nhận được giấy bảo trợ tài chính, giấy lý lịch tư pháp. Bây giờ hồ sơ
dạ.
được chuyển về Sài Gòn để hẹn đi phỏng vấn thì thường thường cỡ 1-3 tháng chị.
Vậy hả? Nhưng em không biết sao chị em á, là làm giấy đầy đủ hết rồi mà nhưng mà đang đợi mà không biết bao lâu, em cũng không có biết nữa. Tại vì em nghe người ta nói đồn là bây giờ cái hả phỏng đi bảo lãnh mà chồng con hay là con cái cha mẹ bảo lãnh hết là từ 3-4 năm đợi phỏng vấn, mà có như vậy không vậy anh? Hay là
dạ,
chị mình
không,
chỉ nghe tin đồn như vậy thôi?
Dạ, thường thường á là một người cấu tịch bảo lãnh cho vợ
dạ.
ở Việt Nam
dạ.
nó là ưu
dạ.
tiên, nó là immediate relative. Nếu mình
dạ.
làm đúng hết thì thường thường là một năm.
Dạ dạ. Ok.
Đầu, tới cuối.
Dạ,
dạ
dạ. Dạ cảm ơn anh nhiều. Để có gì là cuối tuần em xuống em gặp anh, em nói chuyện, anh tư vấn cho mình cho em nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ.
Dạ dạ dạ, cảm ơn anh
dạ, vâng,
nhiều.
Cảm ơn chị đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ tôi tên Thu. Tôi có muốn hỏi luật sư là cái diện mà bảo lãnh đi lao động á, gọi là cái gì vậy, EB2 hay EB3 vậy cơ?
Nó có nhiều diện khác nhau lắm chị, nó có là EB1, 2, 3, 4, 5 chị. Dạ.
À là diện đi lao động á
hay là gì chị?
Dạ.
Lao động nó cũng có nhiều diện khác nhau lắm chị, ví dụ như là một đi EB1 là những người là rất là giỏi, rất người nổi tiếng. EB2 là những người có bằng cao cấp, thạc sĩ, tiến sĩ. EB3 là có ba loại khác nhau, một loại là bằng cấp cử nhân, một loại là skill là có nghề nghiệp, một loại là unskill, Việt Nam gọi là phổ thông đó. 4 là thường thường là tôn giáo, 5 là đầu tư.
Không, tại vì người nhà có cơ sở ở bên Cali nhưng mà muốn bảo lãnh người bên Việt Nam qua đi làm á. Thì cái đó nó gọi là cái gì vậy cơ?
Chắc là nó nằm ở dưới cái lao động mà 3 đó, EB3 đó, là một trong ba cái của EB3. Là EB3 có thể là tối thiểu bằng cử nhân hoặc là nghề nghiệp hoặc là phổ thông.
Nghề nghiệp ạ. Nghề nghiệp.
Skill,
Nhưng mà cái đó thường thường nó là mất khoảng thời gian là mấy năm thì được phỏng vấn vậy cơ?
Nó tùy nó chị ơi. Có cái thì nó... ví dụ như là EB3 mà bằng cấp đi, okay. Skill đi, cái mà loại mà nó cần mà bằng cử nhân đi thì mình phải làm theo diện H1B. H1B chỉ có đầu năm mình mới nộp được, là 1 tháng 4 của mỗi năm mình mới nộp được hồ sơ. Đi làm thì tháng 10 của cái năm đó. Ví dụ như là mình muốn nộp 2019 thì mình phải đợi 1 tháng 4 năm 2019. Chứ mình không có nộp sớm được, ví dụ đó. Nó có nhiều diện khác nhau lắm chị. Cái đó khó nói với lại ăn thua cái số visa nó còn hay không cho năm đó nữa. Cái đó
dạ không phải.
Tại vì mỗi năm.
Không phải. Có nghĩa là cái công ty ở bên Mỹ mà muốn bảo lãnh người sang đây đi lao động, sang đây đi làm thì nó cũng là theo khoảng chừng mấy năm á thì mình có thể được.
Giống như là Michael nói, nó có nhiều diện khác nhau lắm chị, nhưng mà thông thường nó cỡ có thể là 5 năm rưỡi chị, đâu đó tùy hồ sơ, tùy diện.
Chỗ văn phòng của luật sư ở Arlington có lo về cái vụ mà đi lao động không vậy cơ?
Có nhưng mà ít lắm chị. Hiện gần đây Michael ít nhận những cái hồ sơ mà EB3 này kia lắm, tại vì cái xác suất nó đậu nó thấp lắm chị. Ở bên năm đó là đầu tư đó thì bên văn phòng vẫn nhận hồ sơ. Nhưng mà cái phần mà lao động mà căn cứ theo những gì phổ thông Việt Nam mình gọi là EB3, phổ thông unskill á, thì ít khi nào nhận mấy hồ sơ đó lắm chị. Nếu mà chị muốn thì có thể là hẹn với văn phòng.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều. Ok, rồi, bye bye.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ, tôi tên Mai đó. Tôi có một câu hỏi với luật sư là tôi có bảo lãnh ba gia đình anh chị em. Mà hai tháng trước là đã phỏng vấn rồi. Và trên Đại sứ quán Mỹ ở bên Việt Nam thì nói là chấp nhận hết ba gia đình, thì kêu về nhà chờ. Thì sau đó một tuần thì có một gia đình của đứa em là người ta báo về là bây giờ ta chờ thay đổi cái gì lại đó. Nhưng mà đã 2 tháng rồi mà không có nhận được cái gì hết. Còn hai gia đình kia thì nó đã có visa đồ rồi. Như vậy theo luật sư thì bây giờ mình có cần làm cái gì không hay là vẫn chờ?
Chắc là mình nên liên lạc với bên lãnh sự để người ta báo là thay đổi cái gì chị. Là tại vì mình phải biết lãnh sự báo cái gì chứ, đúng không?
Tức là mình phải gọi lên đó mình hỏi là mình người ta nói là ta chỉ coi lại hồ sơ đó anh. Lúc mà đi phỏng vấn thì là người ta chấp nhận. Và một tuần sau người ta gọi về nhà, người ta email nữa mà người ta nói là bây giờ người ta phải coi lại hồ sơ giấy tờ của mình.
Không biết là lý do tại sao mà người ta coi lại ta. Mình nên liên lạc với bên lãnh sự đi chị. Hỏi
rõ là mình cần biết cái gì, mình thiếu cái gì, phải không ba luật sư?
Hỏi anh ta là mình cần bổ túc cái gì, tại vì thường thường là đi phỏng vấn đậu là thường thường là ok chị.
Bây giờ nó đã nói, lúc đó là nó đã nói là ok hết ba gia đình, mà bây giờ hai gia đình kia thì hai tháng nay là visa đầy đủ hết rồi, còn một người gia đình đó thì nó ngưng luôn, hai tháng nay nó không trả lời gì hết. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Dạ đúng rồi.
Dạ em cho em xin hỏi là bây giờ em muốn bảo lãnh cha mẹ em á, mà em có hai đứa em á,
một đứa có thể là trên 21 tuổi và đứa nó dưới 21 tuổi thì không biết có cách nào đi chung được.
Dạ không đi chung được anh ơi. Anh mở hồ sơ bà lãnh ba má qua đây mở hồ sơ bà lãnh lại đứa em dưới 21 và trên 21. Nếu mà trên 21 chưa quyết định thì vẫn bà lãnh được nha. Yeah.
Dạ, cho em hỏi là bây giờ cái chuyện bà lãnh cho mẹ còn
còn chứ anh? À, anh cố tình trên 21 anh được quyền bà lãnh chứ, bình thường nha.
Yeah. Dạ, em cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch. Chúng ta còn 5 phút nữa cho chương trình, số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc chờ quý thính giả ở những phút chót thì Như Tuyền cũng xin một lần nữa giới thiệu đến quý vị số điện thoại của hai văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas của mình. Trong Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988. Xin nhắc lại, 972-606-9988 là số điện thoại là số điện thoại của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square. Và số điện thoại của luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Bên cạnh đó, luật sư Michael Cao còn có văn phòng ở Houston cũng như là tại Việt Nam. Xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Chị ơi, chị vui lòng giúp Tuyền vặn nhỏ dùm cái radio bên đó, chị nghe bằng điện thoại thôi nhé. Hello.
Hello chị.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi.
Dạ, em tên Trang. Chào chị, chào luật sư. Em muốn hỏi là mẹ của em 65 tuổi rồi, ở Mỹ được 5 năm. Nếu như muốn thi quốc tịch bằng tiếng Việt thì phải ở Mỹ bao nhiêu lâu?
Mẹ của chị phải đợi thêm 10 năm nữa chị. Là cái mức tối thiểu mà muốn đi thi bằng tiếng Việt hoặc là cái tiếng ngoài, tiếng Anh đó, mình mang người đi thông dịch đó, là cái mức tối thiểu là 15 năm thẻ xanh chị.
15 năm đối với người 65 tuổi đúng không anh?
Nó là 15-55 hoặc là 20-50. 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi hoặc là 15 năm thẻ xanh và 55 tuổi. Mẹ của chị vì cái tuổi là bây giờ là đủ rồi, nhưng mà thiếu cái thẻ xanh, nghĩa là mới được có 5 năm thẻ xanh nè, cần thêm 10 năm thẻ xanh nữa mới đủ điều kiện. Yeah.
Ok, anh vậy là 15 năm, 65 tuổi. Dạ. Ok, cảm ơn em nhé.
Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta còn 2 phút nữa cho chương trình Di trú và nhập tịch. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Chương trình luật sư Michael Cao đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM trong khung giờ từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch, visa đầu tư cũng như là visa du học hoặc là những tai nạn thương tích tại sở làm, xe cộ rồi liên quan đến tàu bè v.v. thì quý thính giả hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để được tư vấn. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903 214-703-0903 và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988 972-606-9988. Bây giờ thì nhìn lại đồng hồ thì chúng ta còn có một phút chót nữa. Luật sư có muốn nhắc nhở gì trước khi chia tay chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, chắc là Michael còn có một phút thì Michael xin rất là cảm ơn Như Tuyền đã giới thiệu văn phòng. Michael xin nhắc lại là quý vị ngoài di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Khi nào xui bị accident mà cần sự giúp đỡ thì liên lạc với văn phòng ở bên Garland và cũng ở bên Grand Prairie. Dạ, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, Như Tuyền cũng cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình của luật sư Michael Cao trong mấy chục phút đồng hồ vừa qua. Mời quý vị đón nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào tuần tới quý vị nha. Cũng trong khung giờ từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM vào chiều thứ năm tuần tới. Như Tuyền mến chào luật sư Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và xin kính chào quý vị.